Đọc sách ngàn lần. Tập 1. Công phu của trẻ nhỏ từ tư thế đọc sách mà bắt đầu. Xin kính chào thầy. Xin chào mọi người. Gần đây, sư phụ ngài đã có một bài khai thị rất quan trọng liên quan đến vấn đề tu học văn hóa truyền thống. Đề mục ấy có tên là học tập văn hóa truyền thống như thế nào. 6 giờ đồng hồ chia thành 3 tập. Chúng ta xem xong mà thọ giáo được rất nhiều. Ở trong tiết mục này, sư phụ đã có một sự chỉ dạy vô cùng quan trọng. Đầu tiên là nêu ra một vấn đề. Vì sao phải học tập văn hóa truyền thống? Các cô xem, các cô đều là giáo viên chủ nhiệm. Học trò trong trường văn hóa truyền thống rất nhiều, từ mọi miền đất nước. Vấn đề này là đứng đầu sóng ngọn gió đã đưa ra vấn đề này. Các cô vì sao phải học, vì sao phải dạy? Sư phụ đã giảng vô cùng rõ ràng. Đọc sách chí tại thánh hiền, cũng chính là nói không phải là đến để học tri thức, mà là đến để thay da đổi thịt, đến để thành tựu một nhân tài cho đất nước, dân tộc. Tiêu chuẩn là gì? Thấp nhất cũng là một người quân tử, sau đó cao hơn là hiền nhân, thánh nhân. Học xong rồi, dạy xong rồi, đứa trẻ này mà không thành quân tử, không có thành hiền nhân, không thành thánh nhân, vậy thì giáo dục đã thất bại rồi. Đã đem phương hướng và mục tiêu của giáo dục nói với chúng ta. Đây không phải là sư phụ nói. Chúng ta từ xưa đến nay xem trọng giáo dục. Chuyên gia học giả trên toàn thế giới đều công nhận trong phương diện giáo dục của chúng ta không chỉ là kinh nghiệm của 4-5 ngàn năm, nguyên lý phương pháp minh chứng thành quả đều được ghi chép ở trong các điển tích sử thư của chúng ta. Cả thế giới chỉ còn lại nền văn hóa này. Chúng ta có cần phải kế thừa hay không? Muốn kế thừa thì bạn phải tạo ra được thành quả. Bạn phải bồi dưỡng ra người quân tử, hiền nhân, thánh nhân. Không bồi dưỡng ra được thì bạn không kế thừa được gì. Những quyển sách ấy đặt ở đây không có tác dụng gì, sau cùng vẫn là đoạn diệt. Thế nào gọi là truyền thừa? Là bạn phải bồi dưỡng đào tạo ra người như vậy. Cho nên mọi người chúng ta nhất định phải nên biết mục tiêu và phương hướng của học tập và dạy học. Trở thành thánh nhân, hiền nhân, quân tử, vậy thì không phải là người tầm thường chút nào. Đức hạnh học vấn, năng lực của họ thì người khác không thể so sánh được. Chân thật là có thể đem dân tộc của chúng ta nhỏ như là việc quan tông diệu tổ gia đình bạn, đó là chuyện nhỏ, đưa dân tộc hưng thịnh lên. Hơn nữa còn có thể khiến cho thiên hạ thái bình, đem lại hạnh phúc chân thật, dạy dỗ cho ra nhân tài. Nhân tồn chính cử, con người chỉ cần tồn tại thì người tốt sẽ tồn tại thôi. Chính cử là gì? Là chính trị hưng dượng, thiên hạ thái bình. Nhân vong chính tức, nhân vong nghĩa là gì? Con người không còn nữa, quân tử hiền nhân thánh nhân không còn nữa, mất rồi. Chính tức nghĩa là gì? Thiên hạ đại loạn. Cho nên con người là quan trọng nhất. Từ xưa đến nay, chúng ta xem trọng việc giáo dục tuyệt đối không phải là chuyện đàm huyền thuyết diệu, nó nhất định là có thành quả. Sư phụ tiếp theo lại nói, phương pháp của việc dạy học, phương pháp của việc học tập rất nhiều, các ngành các nghề mỗi mỗi đều có. Tôi liền nghĩ đến, từ xưa đến nay phải có sư thừa. Chúng ta là người đi theo sư phụ ngài đến học tập Nho Thích Đạo. Sư phụ là vị đạo sư của chúng ta. Tuy là chúng ta tu học không ra làm sao, nhưng mà chúng ta cũng tự nhận là có sư thừa. Sư phụ ngài đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và chu đáo. Vậy thì chúng ta nghe hiểu rồi. Sư phụ phải mở miệng nói ra. Các tông, các phái đều nói rất nhiều. Vậy phải làm sao? Đúng vậy, chúng ta đi theo sư phụ, nhìn vào sư phụ, vậy làm như thế nào đây? Sư phụ đã nói phương pháp tốt nhất là đọc sách nghìn lần. Nghĩa kia tự hiểu. Đúng vậy, thì nghĩa kia tự thấy. Đây thật là quá hay. Những học trò này từ từ chúng sẽ có thể hiểu rõ, có thể hiểu được. Những lời này không phải là sư phụ nói, các đại đức đã truyền mấy nghìn năm nay rồi, nghìn vạn đời đều dùng cái phương pháp này. Bạn xem ở trong Tam Tự Kinh có những lời này: giáo chi đạo quý dĩ chuyên. Cái quý dĩ chuyên này chính là nhất môn thâm nhập, không phải là nhị môn, không phải là bát môn, là nhất môn thâm nhập. Trường thời huân tu, ba ngày thả lưới, hai ngày treo lưới, gì thì không được rồi. Cho nên sư phụ thường nói, một người mà muốn đời này có thành tựu thì một vị thầy, sư thừa một bộ kinh, người học Phật cũng biết bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Phật hiệu, thì bạn nhất định có thể thành tựu. Các bạn xem Tịnh Độ Tông, mười mấy vị tổ sư đại đức, tổ tổ tương truyền đều là như vậy. Nho Thích Đạo, Tam Giáo, Nhất Nguyên đều thông, chỉ một cách học. Cũng giống như cách nói ở trên Tam Tự Kinh, Đệ Tử Quy cũng nói, đây chưa xong kia chớ đọc. Đúng vậy, mà không thể nói hôm nay cái này, ngày mai cái kia, không thể được, mà phải chuyên, phải định, phải nhất. Khổng Phu Tử nói, đạo của ta chỉ một mà xuyên suốt hết. Ngô Sùng Chu chính là Sùng Thượng Chu Công, là giống như học trò Tư Thục vậy. Đây là Khổng Lão Phu Tử xem Chu Công là lão sư. Chỉ phương lập tướng. Phương là cái gì? Là phương hướng. Tướng là gì? Là hình tướng. Thánh nhân lập giáo, dạy học nhất định là khiến cho mọi người có thể nhìn thấy được rõ ràng, minh bạch, sờ đến được, nhìn thấy được, không phải là tỏ ra sâu xa huyễn hoặc. Đối với bạn, bạn mà gặp phải vị thầy như thế thì bạn phải hết sức cẩn thận. Sư phụ đã đem những lời này nói ra rồi. Học tập văn hóa truyền thống như thế nào thì phương pháp nguyên lý đều đã nói hết với bạn rồi. Phương hướng mục tiêu cũng nói rất rõ ràng. Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Sư phụ lại nói, các bạn xem người xưa thầy giáo dạy học trò như thế nào. Ngày xưa việc dạy học ở Tư Thục, thầy dạy cho học trò chính là dạy chúng đọc, không có giảng giải, cứ dạy chúng đọc sách. Một ngày đọc 8 giờ đồng hồ. Đọc chữ không được đọc sai, cũng không được đọc thiếu sót. Đọc hết lần này đến lần khác. Sư phụ nói, ngày xưa các thầy trong trường Tư Thục dạy học trò, một ngày dạy 8 giờ đồng hồ. Trong 8 giờ này chính là cho chúng đọc một bộ kinh điển. Ngày ngày đều đọc. Đây là sư phụ đã nói. Chúng tôi sau khi nghe rồi cũng có chút lặng người, không nói nên lời. Chưa thấy qua, chưa thấy cách dạy như vậy. Sau đó sư phụ nói, phương pháp hay như vậy mà vô cùng đáng tiếc. Hiện tại không tìm được người nào làm như vậy. Không có người làm, hay nói cách khác là không có người nào tin. Đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu, 8 chữ này nói ra mọi người đều không tin. Tôi sau khi nghe xong thì trong lòng rất đau buồn. Vì sao vậy? Chúng ta đi theo học tập sư phụ ngài. Sư phụ nói, không có người làm, tôi cũng không có mặt mũi, tôi cũng mất mặt lắm. Tôi không thể nào để cho sư phụ nói những lời này nữa. Tuy rằng học trò của sư phụ, đệ tử của sư phụ ở khắp nơi trên thế giới, số lượng của họ không biết bao nhiêu mà kể, nhưng mà tôi cảm thấy tôi cũng xem như là một người trong số họ. Tôi không thể nào để cho sư phụ nói những lời này một lần nữa. Sư phụ đã quá đau lòng. Ngụ ý sâu xa là sư phụ đã đem phương pháp hay nói cho mọi người nghe rồi, không có ai tin, không có ai làm. Vậy thì tôi là một người đi theo Ngài, tôi cũng thật sự cảm thấy hoang mang xấu hổ, thấy mất mặt. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn chúng ta phải làm, cho nên tôi đem phương pháp này dạy cho các cô chủ nhiệm, để các cô đi làm. Chúng ta nhất định phải nghe lời của sư phụ, nếu làm không tốt thì cách làm của chúng ta có vấn đề. Nguyên lý thì không sai, nếu nguyên lý sai thì làm sao có thể truyền biết bao nhiêu đời nay. Cho nên hôm nay chúng tôi làm một tiết mục đặc biệt này, đó là đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự hiểu. Hôm nay có rất nhiều phụ huynh, các thầy cô văn hóa truyền thống, các học trò trong nhà trường, những đứa trẻ này không dạy được thành công, không dạy được tốt, sau cùng đã bỏ lỡ rất nhiều năm rồi, đã làm ra rất nhiều lỗi. Những năm gần đây, sau cùng là pháo hỏng, không đủ tiêu chuẩn. Kỳ thực cũng không phải là dự tính ban đầu của các thầy cô. Họ cũng rất đau khổ, tìm không ra phương pháp, rốt cuộc thì phải học như thế nào mới có thể khiến cho bọn trẻ thay đổi triệt để thành quân tử hiền nhân thánh nhân. Có phương pháp học tập nào hay hay không? Các vị hãy xem chúng tôi làm tiết mục đặc biệt lần này. Các lớp học tập văn hóa truyền thống của họ sẽ làm thí nghiệm. Tuyển chọn ra một bộ kinh điển. Tôi để cho họ chọn Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Đem đọc qua một lần thì thời gian cũng không dài, có lẽ khoảng 10 phút. Mọi người đều đọc, một ngày đọc 8 giờ đồng hồ. Thời gian không đủ là không được, không cho đi ngủ cũng phải đọc cho đủ. Có khi còn đọc đến 9 giờ đồng hồ. Đọc đến dường như được 3 ngày, 5 ngày, thì bọn trẻ liền có phản ứng, liền có hiệu quả. Sau 2 tuần lễ, được 2 tuần thì có được hiệu quả rất rõ ràng. Hiện tại thì đã được bao nhiêu ngày rồi? Dạ là 20 ngày rồi. Vừa được 20 ngày, chúng tôi quyết định ghi hình tiết mục này. Chúng ta hãy gọi những học trò này ra đây. Có đứa lớn, có đứa còn nhỏ. 3 tuần là 21 ngày, tính là 3 tuần nhưng còn chưa tới. Chúng tôi mời phụ huynh, các thầy cô, các bạn học trong trường văn hóa truyền thống đều đến đây nghe và xem thử. Đĩa phim này nhất định sẽ được lưu hành với số lượng lớn. Bạn không xem thì bạn sẽ không tin. Bạn đối với sự dạy bảo của sư phụ Ngài, đối với sự chỉ dạy của cổ thánh tiên hiền, thật sự là không có cách cứu giảng. Cho nên chúng tôi đã làm tiết mục này. Làm sao có thể chứ? Làm thế nào có thể chứ? Bạn hãy xem, bạn có thể tưởng tượng ra làm sao có thể không? Sự thay đổi này là trước giờ chưa từng có. Hai cô giáo này làm giáo viên chủ nhiệm đã được vài năm rồi. Chúng tôi xem những quyển sách này, bao gồm từ thời Minh, thời Thanh, những tư liệu dạy học tư thục chúng tôi đều có, không có nhìn thấy qua. Hay nói cách khác, hiện tại bạn làm được thì bạn đã vượt hơn cả tư thục từ thời nhà Minh, nhà Thanh. Vậy thì chúng ta cũng biết, Minh Thanh Triều đã xuất hiện biết bao nhiêu học vấn gia vĩ đại. Trong lòng chúng ta đã có cơ sở rồi. Y theo phương pháp này, nhất định có thể bồi dưỡng ra được nhân tài. Không bồi dưỡng ra được là do chúng ta làm chưa tốt, là do lòng tin, thành ý chúng ta chưa đủ, cũng có thể là phương pháp đã có vấn đề. Cho nên hôm nay chúng tôi đem tiết mục đặc biệt này cúng dường cho người trong thiên hạ. Chúng ta biết Indonesia đang làm việc Hán học, Malaysia cũng đang làm, Nhật Bản thì có trường tư thục Hán học, Hàn Quốc cũng có viện Hán học, bao gồm cả viện Hán học ở Paris, viện Hán học Kiến Kiều ở Anh Quốc. Cái nơi trên thế giới, bao gồm cả các nơi trong nước trong tương lai. Nghe nói Hồng Kông hiện tại cũng đang làm viện Hán học. Những nhà Hán học trên toàn thế giới, những người có chí hướng phục hưng văn hóa truyền thống thì quá nhiều. Họ cũng tha thiết ước mong. Không biết lý luận và phương pháp, bạn nói xem nhiều học trò như vậy thì dạy như thế nào đây? Dạy như thế nào đều có cả. Lần này chúng tôi làm thí nghiệm, chúng tôi chuẩn bị cho chúng đọc tiếp. Qua một thời gian nữa lại ghi hình tiếp, mọi người lại nghe xem chúng đã thay đổi thêm được những gì. Đây cũng giống như là một điểm thử nghiệm. Các vị sau khi trở về cũng có thể dựa theo cái phương pháp này để làm ở nhà, ở trường hoặc ở những nơi nào thích hợp. Tốn không bao nhiêu thời gian thì bạn sẽ phát hiện ra bọn trẻ có sự thay đổi rất lớn. Người hiện tại, nói thật lòng, thì dường như không có khái niệm gì đối với quân tử hiền nhân thánh nhân. Vì sao các tiết mục trên trang mạng của chúng tôi sẽ tiếp tục giảng, chuyên giảng cái này? Chúng ta đơn giản mà nói thì chính là người thông thường, không thể so bì với chúng về đức hạnh học vấn năng lực. Chúng ta nói cái này, chính là bạn cũng không ngoài việc mong muốn con cái của mình được như vậy. Tương lai con cái của bạn trở thành các thầy Hán học, tuổi tác lớn một chút thì thành giáo sư Hán học, học giả Hán học, tuổi tác lớn hơn nữa thì thành Hán học gia, cả thế giới đều tranh giành. Thì lúc đó sinh kế của chúng, ăn mặc ở dụng của chúng, căn bản là bạn không cần phải lo nữa. Cho nên bạn xem lần này, cựu thủ tướng Nhật Bản ông Hatoyama Yukio và phu nhân đến viếng thăm. Đến được hai ngày thì đến nghe tôi giảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi đi xuống, câu đầu tiên mà ông nói với tôi: mời thầy vì sao có thời gian thuận tiện hãy đến Nhật Bản giảng dạy. Hơn nữa họ cũng rất nhiều lần thỉnh cầu sư phụ ngài có thể đến Nhật Bản để giảng kinh thuyết pháp. Chính là họ cần nhân tài, mọi người đều muốn có được. Việc này quá tốt. Xa là Sri Lanka, gần là Malaysia, Indonesia. Có nơi nào mà không phải là đang xây dựng viện Hán học, xây dựng đại học Nho Thích Đạo, nhưng mà không có thầy. Cho nên nói, chúng ta học tập cái này, đọc sách chí tại thánh hiền, bồi dưỡng ra thầy cô. Vậy thì trong nhà bạn đã có thánh hiền rồi còn gì? Quang tông diệu tổ chỉ là thứ yếu. Cho nên hôm nay tiết mục đặc biệt này của chúng tôi, tiết mục đọc sách nghìn lần, bắt đầu từ bây giờ. Đầu tiên, các vị xem các phụ huynh và các thầy cô đều rất hiếu kỳ. Các cô cụ thể là làm như thế nào? Các cô chủ nhiệm hãy nói đi. Đầu tiên thì đại học rất là quan trọng. Hoàn cảnh nơi mà các em đọc sách thì phải thật yên tĩnh, không thể có những âm thanh ồn náo được. Ví dụ như nói bây giờ là mùa hè thì thời tiết không thể để cho quá nóng, sẽ khiến chúng người đầy mồ hôi, chúng sẽ không an định được, như vậy sẽ không được. Chúng tôi học ở trong lớp học, cho nên chúng tôi cho mở máy điều hòa nhiệt độ. Thêm nữa là mọi người không được đi qua đi lại nhiều, để cho chúng có thể an định được. Buổi sáng chúng tôi thông thường học 3 giờ rưỡi đồng hồ, giữa tiết nghỉ 5 phút. Trong thời gian nghỉ này chủ yếu là để cho học trò có thể uống một ít nước hoặc đi vệ sinh, không được nói chuyện cũng như không được xem các loại sách khác. Đối với vấn đề này, sư phụ ngài đã từng nói qua, trong 8 giờ đồng hồ, tốt nhất là không nên loạn động. Thí dụ như các cô nói buổi sáng trong 3 tiếng rưỡi đồng hồ, các cô quy định là gì? Có thể đi nhà vệ sinh, không có nghỉ ngơi, một hơi một liên tục 3 giờ rưỡi đồng hồ, không có thời gian để hoạt động. Hay nói cách khác, bạn đứng cũng được, ngồi cũng được, cứ ở đó mà đọc kinh điển, thì bạn sẽ được định ngay chỗ đó, nhúc nhích cũng không được. 3 tiếng rưỡi đồng hồ, có đúng không? Đúng vậy. Vì đây là rất quan trọng. Trong quá trình đọc sách, chúng có thể đứng, đứng mệt rồi thì có thể ngồi mà đọc. Còn nếu buồn ngủ, ai buồn ngủ thì người đó sẽ quỳ để đọc. Thí dụ như nói quỳ ở dưới đất cũng được, quỳ ở trên bàn cũng được, đều được cả. Chú ý là trong quá trình đọc kinh điển, không thể nói tôi cứ đọc như vậy rồi lại đứng lên, rồi đọc đọc được một lúc lại ngồi xuống. Vậy thì không được. Bộ kinh này thí dụ như là 7 phút, bạn nếu không đứng để đọc thì ngồi để đọc, nếu không ngồi thì quỳ. Bạn không thể đọc giữa chừng thì thay đổi tư thế. Chúng con có các đồng học đi tuần để xem thời gian. Giờ đầu tiên sẽ để cho mọi người đứng để đọc, giờ thứ hai sẽ để cho mọi người ngồi để đọc. Nếu như có bạn nào buồn ngủ thì sẽ có yêu cầu đặc biệt riêng với bạn đó. Ngoài ra trong lúc đọc sách thì sách phải được cầm lên. Cầm sách như thế nào? Mọi người có thể nhìn thấy quyển sách này, khi cầm sách thì phải cầm như thế này, nghĩa là phải đủ xa một chút, cũng không được để quá gần, phải xa ra một chút. Thêm nữa, các em cũng không được để ngang như vậy, cũng không được cúi xuống như vậy. Đầu phải ngẩng giống như là lúc đứng thẳng, có thể nhìn thấy được phía trước. Sau đó tay thì cầm quyển sách như vậy, sau đó là dùng tay phải của mình, dùng một ngón tay chỉ lên các con chữ khi đọc ạ. Tư thế này mọi người phải nên ghi nhớ. Quyển sách phải cầm như thế này. Một ngày 8 giờ chỉ một tư thế này. Vì sao phải như vậy? Đây chính là một loại huấn luyện có tính quy củ và cưỡng chế ở mức thấp nhất đối với một đứa trẻ. Các bạn xem con trẻ hiện nay trong một phút, trong nửa phút chúng cũng không ngồi yên được rồi, dò đầu bứt tai, la hét chạy nhảy. Bạn nhìn xem những đứa trẻ này, vừa ngồi lên thì giống như một bức tượng điêu khắc vậy, như bất động. Có người hỏi làm như vậy thì đối với con trẻ liệu có tốt hay không? Đó là nói theo kiểu người phương Tây, họ không hiểu. Hiện nay rất nhiều phụ huynh và thầy cô trong đầu óc họ đều là những quan niệm bị Tây hóa rồi. Sau đó, họ lại muốn học văn hóa truyền thống nhưng học không được. Vì sao vậy? Vì hai loại quan niệm này đang xung đột với nhau. Họ nhìn thấy việc này thì họ không hiểu được. Họ tiếp nhận không được đứa trẻ này có phải là đang rất vất vả hay không? Là khổ của bao năm đèn sách. Không có cái khổ này, hiện tại có đứa trẻ nào nhận được cái khổ này chứ? Ở trường bạn nói chúng cổng cái cặp rất to, sách và chất cao như núi, ở đó cũng đang chịu khổ. Nhưng cái khổ đó là sai lầm, cái khổ đó không đáng phải khổ như vậy. Chúng tôi để cho bọn trẻ chịu cái khổ này, đây là phương pháp của người xưa truyền lại, là quy củ mà người xưa dạy. Bạn xem nó rất đơn giản, nhưng mà nó lại dưỡng thành cái quy củ cho bọn trẻ. Bồi dưỡng tâm tánh, cái ảnh hưởng đó rất lớn. Người xưa không thể nào lấy đi đầy đọa con trẻ. Hiện nay là một đống sách chất cao như núi, vậy thì bọn trẻ phải tự sát rồi, đều sống không nổi nữa. Đó mới thật là hại người. Chúng tôi dạy cái này thì không phải không được động là không được động đậy, như như bất động. Trong Đệ Tử Quy cũng nói, đứng ngay thẳng. Nếu tâm chúng mà loạn, vậy thì sao chúng có thể tránh? Nó tránh không được. Nếu như có cơ hội, mọi người hãy xem đoạn phim của người Nhật Bản, hoặc là đi đến đó để xem họ. Chúng tôi thể hội rất sâu. Người Nhật Bản đã đem văn hóa truyền thống bảo lưu giữ gìn rất tốt. Bạn xem họ đứng là ra dáng đứng, ngồi là ra dáng ngồi, đứng có tướng đứng, ngồi có tướng của ngồi. Lần này chúng ta nhìn thấy cựu thủ tướng Hatoyama Yukio. Các chị xem cách ông hành lễ với mọi người. Nếu không cần thì không động, một khi động thì đều hợp với quy củ. Một người già Nhật Bản đã 67 tuổi rồi, trên người của ông vẫn toát ra cái truyền thống này. Cái truyền thống này học từ văn hóa truyền thống. Cách cúi đầu hành lễ là của văn hóa truyền thống. Đồ kimono của họ thực tế là trang phục thời nhà Hán. Chúng ta sau khi nhìn thấy thì biết được sự huấn luyện được tiếp nhận qua và sự giáo dục được tiếp nhận qua là không như nhau. Từ nhỏ thì nền tảng này đã được dung bột chắc chắn. Cái tư thế đọc sách này chính là tư thế đọc sách, là quy củ. 80 tuổi thì vẫn là tư thế này. Bạn mà hỏi họ, ông ơi, công phu của ông là từ đâu mà có vậy? Có lẽ ông sẽ nói với bạn là từ hai cô giáo chủ nhiệm. Họ cũng học với lão pháp sư. Nói với tôi, họ là luyện ra như vậy, đồng tử công. Cho nên bạn không nên xem thường tư thế của việc đọc sách nghìn lần. Bạn đừng xem thường. Đọc sách nghìn lần có thể nào làm như vậy hay không? Có thể nào giữa bên này ngã bên kia hay không? Không thể nào. Hay nói cách khác, bạn xem chúng ta, những người học Phật đều biết, giống như việc tĩnh tọa, hai chân xếp bằng lại, ngồi xếp bằng, tay chắp lại như vậy. Người niệm Phật là như vậy, hai vai thả lỏng, ngồi ngay ngắn chỉnh tề như vậy. Vạn duyên buông xuống, như như bất động, không sai chút nào. Làm gì có chuyện ngồi thiền mà ngồi ở đó siêu dẻo qua lại, không thể nào. Phải là như như bất động. Mục đích là gì? Bạn xem, là để cho thân thể chúng ta đều có thể nhập vào trạng thái an định. Động đậy thì không được rồi, đều bị giữ lại rồi. Cũng giống như việc cài nút áo, đã cài nó lại rồi, không động một chút nào. Hay nói cách khác, dùng cái tư thế này ngược lại để trói cái nội tâm của bạn, tâm không tán loạn khắp nơi. Bạn xem, hai tay chấp lại, tâm của bạn từ từ sẽ an định trở lại. Cho nên nói không nên xem nhẹ tư thế đọc sách của học trò. Đó là không thể nào siêu dẹo được. Bạn không dạy như vậy là không được. Vậy thì không phải là người trong nghề rồi. Có người nói đó là thiên tánh bẩm sinh của trẻ. Những đứa trẻ này, các vị xem cũng có thiên tánh bẩm sinh. Đó là gì? Là lúc vui chơi, là lúc chơi đùa. Các vị xem học trò trong trường này xem. Ây da, tôi nhìn thấy nụ cười của chúng rất sáng láng, hoạt bát, ngây thơ. Những đứa trẻ bên ngoài không thể nào so bì được. Vì sao vậy? Vì không có sự hồn nhiên trong sáng, không có cái gọi là ánh sáng chân thật, sự khỏe mạnh chân thật. Không có chuyện không vui thích. Ở đây có người đã học được 4-5 năm. Các vị xem bọn trẻ tuổi đi học thì đều là như vậy. Nhưng mà khi bạn cho chúng đọc sách thì chúng như là nhập định vậy, như như bất động. trang nghiêm, nghiêm túc, thanh tịnh và oai nghi. Như vậy quá tốt. Hay nói cách khác, khi bọn trẻ nên chơi mà lại giống như tên mọt sách, tỏ ra tâm trạng đăm chiêu, không vui. Bạn nhìn thấy mà không lo sợ sao? Khi cần phải đọc sách thì chúng lại lay hoay khó chịu. Chúng ngồi mà cũng không ngồi yên. Bạn nói xem như vậy không đáng lo sao? Trong xã hội hiện nay, bọn trẻ đều là như vậy. Bình thường là như thế nào? Bình thường chính là khi chơi đùa thì chúng chính là những đứa trẻ. Khi cần phải học thì chúng an an định định. Đó chính là dáng vẻ của người đọc sách, là phần tử tiểu tri thức, như một người trưởng thành thu nhỏ vậy. Tốt, vậy thì đúng rồi. Cho nên hiện tại phụ huynh trước tiên là bản thân họ không có chuyên môn, họ không hiểu. Các chị yêu cầu con của tôi như vậy thì chúng có chịu khổ hay không vậy? Chúng có chịu nổi hay không? Con cái của các chị vì sao lại dạy không được? Nguyên nhân là ở chỗ này. Ngay cả tư thế đọc sách cũng không đúng. Hơn nữa, một cái là bảo vệ mắt của chúng. Một cái là gì? Chỉ cần là làm học vấn, bắt đầu đọc sách thì phải quy củ. Tôi thường hay nói với các đồng học, một mảnh giấy cũng không thể để xuyên lệch được. Là học ai vậy? Là học sư phụ. Trong Đệ Tử Quy nói, bàn học sạch, bút nghiêng ngay. Đây là quy củ. Con cái của các vị trong tương lai đều có thư phòng riêng. Người có thư phòng thì có phải là người thông thường hay không? Bạn là người làm cha mẹ mà bạn không cảm thấy vui mừng hay sao? Chúng không đọc sách thì chúng cần thư phòng để làm gì? Chứng tỏ chúng là người đọc sách. Để lộn xộn thì không được. Nhất định phải nên nhớ, tướng do tâm sanh. Người có được sự giáo dưỡng tốt thì nhất định sẽ áp dụng Đệ Tử Quy vô cùng tốt. Mỗi cử chỉ động tác, bạn xem, sách bày ở trên bàn, khiến người ta nhìn thấy là sanh tâm cung kính, sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm muốn thân cận, người ta muốn theo học bạn. Bạn đưa bàn tay ra xem, móng tay cũng không chịu cắt. Tóc tay thì rối bời, đầu tóc bù xù, móng tay thì dính đất đen xì, vậy thì không được rồi. Gọi là làm thầy của người ta, tương lai chúng ta phải bồi dưỡng thành các thầy các cô. Thì những đứa trẻ này phải luyện nên công phu bằng cách như vậy. Bọn trẻ thông thường thì làm không được. Chúng làm không được. Làm không được thì phải làm như thế nào? Các vị xem, các đồng học đi tuần của chúng tôi đều có cầm cây thước bảng. Vừa đọc một cái là chúng liền biết phải ngồi thẳng lên. Không thể nào cong lưng, ngã nghiêng ngã ngửa thì càng không được. Vậy bạn nói xem có lợi ích gì? Chỉ cần hơn nửa năm đến một năm thì những đứa trẻ này bạn bảo chúng ngồi nghiêng, chúng cũng không quen, chúng sẽ tự ngồi thẳng. Khi đọc sách được đến ngày thứ 20 thì chúng cảm thấy nếu như khi ngủ mà không nằm tư thế kiết tường thì cảm thấy khó chịu à? Là ngủ không được à? Đúng vậy, cũng phải nằm cho ngay, nếu không thì có gì đó không đúng. Đúng vậy, cho nên các chị hiểu được người tốt là do dạy mà ra. Quân tử hiền nhân thánh nhân đều là do dạy mà ra. Vấn đề là bạn có biết dạy hay không, xem bạn dạy như thế nào. Những trường về văn hóa truyền thống như thế nào, cái gì nhất định không thể xem thường. Tư thế chúng đọc sách, viết chữ, cử chỉ đi đứng nằm ngồi, thì nhất định đứng phải cho ra đứng, ngồi cho ra ngồi. Nếu không thì Đệ Tử Quy cũng chỉ là nói suông. Nói bao nhiêu lời nói như vậy, đều là nói dáng vẻ của con người. Những dáng vẻ này, chúng tôi xin đối với mọi người, cũng giống như cái thước đo vậy. Cao hơn một chút cũng không được, mà thấp hơn một chút cũng không xong. Bạn xem, cho nên thật sự là có một số thầy cô và phụ huynh còn hồ đồ. Nói việc đó có trói buộc quá hay không? Họ đều là dùng cách nghĩ riêng của mình mà nghĩ, hoặc là dùng cách nghĩ của phương Tây để nghĩ. Họ không biết. Đây gọi là tu thân. Trẻ nhỏ làm việc cử chỉ tay chân đều có chừng mực. Tương lai tâm của chúng cũng sẽ có chừng mực. Nói năng, làm việc, đối người tiếp vật chúng đều có chừng mực. Giáo dục sự chừng mực. Thêm nữa là gì? Những đứa trẻ này ngồi ở đâu, đứng ở đâu đều không giống với người ta. Người ta sẽ ngước nhìn. Chúng ta không phải là gì cái này, nhưng mà thông qua việc này có thể dò xét được thành quả của việc dạy học. Học trò mà các vị dạy chân thật là có khác. Cho nên nhất định phải hiểu rõ những ngôn từ động tác này. Thậm chí là việc buộc dây dài, cài cái nút. Những thói quen trong cuộc sống đều là dùng để ràng buộc cái nội tâm của chúng. Mọi người phải nên hiểu, tương lai chúng tôi sẽ có một tiết mục có tên là Dưỡng Chánh Di Quy, là một buổi học quan trọng nhất ở trong giáo dục tư thục truyền thống. Hiện tại không còn thời gian nữa, thu xếp thời gian chúng tôi sẽ ghi hình buổi học này. Chuyên môn nói về quy củ nhất định phải biết. Con trẻ từ nhỏ, nếu như động tác đi đứng nằm ngồi mà có quy củ, thì nội tâm của chúng sẽ có quy củ, có chừng mực, có tiêu chuẩn. Chính là cách như vậy mà dạy ra thôi. Rất nhiều phụ huynh có lẽ sẽ lo lắng, giống như vừa lúc nãy thầy đã nói, bọn trẻ cầm sách thời gian dài như vậy có mệt hay không? Vì này thì xin các vị phụ huynh hãy yên tâm. Bởi vì sau khi bọn trẻ đã an định đọc sách, không cần quá nhiều thời gian, chỉ 5-6 ngày, thì chúng tự mình cảm thấy dường như đã quên là trong tay mình đang cầm quyển sách, cũng quên luôn là cánh tay mình có mỏi hay không. Sáu căn của chúng, toàn bộ thân tâm đều nhiếp vào trong quyển kinh sách mà chúng đang đọc. Có rất nhiều bạn học nói là dường như không biết là có người đang ở bên cạnh, cảm thấy xung quanh như không có ai. Đúng vậy, dường như là chỉ có một mình thôi, cứ ở đó mà đọc sách. Đó gọi là đã nhập cảnh giới rồi. Cảnh giới này thật tuyệt vời, thật là quá hay. Cho nên nhất định phải nên biết làm sao để dạy con trẻ đọc sách. Trước tiên, từ phương diện oai nghi phải có quy củ. Ngoài ra thì cũng có một số trẻ như trẻ nhỏ 3-4 tuổi, đích thực là chúng còn hơi nhỏ. Khi chúng đọc sách thì có thể để quyển kinh sách, nhưng vì không thể để trên bàn, nhìn sẽ khiến chúng phải cúi đầu xuống. Như vậy thì âm thanh giọng đọc sẽ khó phát ra. Phía sau có thể dùng một dòng sách để kê lên, quyển sách để lên trên. Làm như vậy thì chỉ tay đọc cũng tương đối dễ. Đối với các bạn học nhỏ thì có thể làm như vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tập này chúng tôi chỉ mới nói đến tư thế đọc sách mà đã nói nhiều thời gian đến như vậy. Những tập sau còn quan trọng hơn rất nhiều. Tập sau chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.